This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay đẹp trời, anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bà Bảo khỏe thưa anh. Tối ngày hôm nay đúng 10, mình kêu là 12 giờ phia hả anh? 12 giờ khuya là cái lệnh mà shelter in place, shelter at home được dỡ bỏ, và ngày mai thì chúng ta sẽ thấy những cái cơ sở thương mại có cái việc mở cửa trở lại, cũng như là chỉ còn tiệm tóc và tiệm nail là phải chờ đến giữa tháng 5 coi sao hả anh?
Đúng là như vậy bà Bảo. Ngày mai thì không phải riêng về Texas đâu, có rất nhiều hơn phân nửa những cái bang của Hoa Kỳ sẽ mở cửa, reopen trở lại, nhưng mà sẽ trong một cái hạn chế để họ testing. Chúng ta biết rằng họ không có nói là họ testing, nhưng mà ví dụ biết chắc rằng họ sẽ testing coi cái trường hợp mở cửa từ từ như vậy nó sẽ có một cái vấn đề gì hay không. Nếu không có thì nó sẽ mở cửa rất mạnh. Ví dụ tin chắc rằng nếu quý vị có hợp tác, có sự hợp tác của quý vị, thì ví dụ tin chắc rằng cái con cúm Vũ Hán này nó sẽ không phải là một cái vấn đề trong cái sinh hoạt của mình trong những ngày sắp tới. Hy vọng là như vậy. Các quý vị nhớ giúp cho, nếu quý vị mà cẩn thận thì cái sự open đó, nó sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Còn nếu không mà nó có thể cho một cái đảng đối lập, hay là một cái lý do mà có thể chúng ta sẽ bị lockdown một lần nữa. Nếu trường hợp mở cửa ra mà mọi sự thử nó ok hết thì chắc chắn sẽ mở từ từ trở lại rộng rãi hơn. Còn nếu mà không ok thì chắc chắn chính phủ Hoa Kỳ sẽ lockdown một lần nữa. Chúng ta sẽ ở nhà, chúng ta không biết là bao lâu nữa, thì chắc chắn là sẽ rất là mệt mỏi, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán thì không được đẹp lắm, vì một vài cái data report đưa ra nó không có tốt cho cái thị trường chứng khoán. Về chẳng hạn như là airline, American Airlines lỗ 2.2 tỷ, rồi số người thất nghiệp đến 3 triệu mấy, rồi cái số người tiêu xài cũng giảm luôn, rồi vân vân và vân vân. Nhưng mà đối với cái report sáng hôm nay và cái con số điểm giảm đó, Dũng thấy nó rất là khiêm nhường, thưa quý vị. Dow Jones chỉ giảm 152 điểm, thì Dũng tin chắc con số này sẽ không vượt quá 200, hy vọng như vậy. 24.481 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì giảm 3 điểm, hiện tại 8.911 điểm. S&P 500 giảm 14 điểm, hiện tại là 2.925 điểm, thì nốt 15 là 0.59%. Dầu thô thì lên được 2.58 đồng một thùng, dầu thô là 17.40 đồng. Dầu thô lên bởi vì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái sắc lệnh, nói dùng cái sắc lệnh cho chị ta nghe nó hoài ha, với Ả Rập Saudi rằng nếu không cắt giảm lượng dầu thô ra thị trường, chúng tôi sẽ không có support về military. Hiện tại bây giờ lính của Hoa Kỳ ở bên khối Ả Rập này cũng đông lắm, và nếu mà không có cắt giảm dầu thô thì chúng tôi sẽ không có support về quân đội. Thì chưa có một cái động thái nào ở bên Ả Rập Saudi hết, nhưng mà dầu thô đã lên 2 đồng mấy, lý do vì cái cầu này chắc chắn 1000% là bị effect, kính thưa quý vị. Và trong tương lai chắc chắn khối Ả Rập Saudi sẽ cắt giảm dầu thô. 1 euro đổi được 1.09 đồng. Vàng thì lên được 50 xu một ao vàng, hiện tại 1717 đồng 70 xu. Wow, vàng tiếp tục cứ lên nhẹ nhẹ như vậy. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.53%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.53%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 23.450 đồng, bán ra là 23.500 đồng. Vàng thì mua vào 47.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì một tuần lễ nữa trôi qua, đến 3.800.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Sáng hôm nay Bộ Lao động có đưa ra bản tin này, và khoảng 30 triệu người trên toàn quốc đã xin trợ cấp thất nghiệp trong 6 tuần lễ vừa qua, và cái số unemployment rate đã lên đến 16.4%. Đây là cái số tạm thời, không đến nỗi là lo lắng lắm. Ngày mai là cái ngày chúng ta biết rằng tất cả 28 tiểu bang sẽ dỡ lệnh stay at home restriction. Và họ cũng nói rằng cái restriction này sẽ giảm, sẽ loose it up, tức là mở rộng ra. Nhưng mà cũng nói về trước đây là 25%, tới 20-30%, khoảng đó. Và Florida sẽ open vào thứ hai, tức là ngày 4 tây tháng 5 thì phải, và Monday. Nhiều tiểu bang, 28 tiểu bang lận, nhưng mà cái restriction nó vẫn còn, nghe thưa vị, nó vẫn còn, tức là chúng ta vẫn có sự cách ly nhẹ nhẹ, rồi chúng ta có thể đi ra vào tiệm ăn được, có luôn, nhưng mà chỉ có là đi hớt tóc và đi làm móng tay móng chân hay là làm đẹp spa thì chúng ta vẫn còn restrict, tức là không có làm trong thời điểm này. Và bản tin vui kế tiếp là ngày hôm qua trong cuộc họp báo thì ông bác sĩ Fauci cũng cho biết rằng đã có một loại thuốc đặc trị cái con cúm Vũ Hán này rồi. Cũng là công ty Gilead Sciences. Ông cho biết rằng đây là một cái thật là rực rỡ, clear cut, khi mà cái thuốc này nó đặc trị được cái con cúm Vũ Hán. Trước đây thì nhiều loại thuốc khác thì 15 ngày, những cái người nào bị nhiễm con cúm Vũ Hán đó thì đặc trị khoảng 15 ngày là hết. Thì bây giờ loại thuốc này chỉ có 11 ngày thôi. Mặc dầu nó cũng không có gọi là 100%, nhưng mà ông nói là cũng rất là tốt để mà sử dụng. Ông cũng đã cho biết rằng FDA đã bật cái green light cho Gilead Sciences sẽ làm một số lượng lớn để cho những cái người bệnh nhân nhiễm cúm Vũ Hán này có thể dùng trong những ngày sắp tới. Thật sự ra cái loại thuốc này, cái thuốc đặc trị này không phải là cái loại đầu tiên để trị cái con cúm Vũ Hán, thưa quý vị. Có rất nhiều loại, tôi Dũng nói thẳng là rất nhiều. Như tôi Dũng đã từng đưa nhiều bản tin cho quý vị biết, có rất nhiều loại thuốc đặc trị. Nhưng mà lý do tại sao có những loại thuốc đến bây giờ FDA mới approve? Nó có nằm trong một cái gọi là politics ở đây. Chẳng hạn như bây giờ họ thử nhiều loại thuốc cho một bệnh nhân. Có loại thuốc có thể là rapid, tức là họ sẽ là nó bình phục rất lẹ, nhưng mà FDA cũng không approve. CDC không thử. Nhiều loại thuốc CDC thử, và khi đi CDC đã thử qua rồi đó, tức là Trung tâm Phòng chống dịch bệnh, họ thử rồi thì họ nói mấy cái loại thuốc này ok nè. Họ mới chuyển qua FDA để FDA approve, rồi mới đưa cho cái công ty để sản xuất. Thấy không? Nó rất nhiều cái giai đoạn, nó phiền phức, mà cuối cùng họ chọn loại thuốc bình thường. Như ngày hôm bữa thứ ba thì cũng đưa bản tin, chúng ta bị cảm về con cúm Vũ Hán này đó, chúng ta có thể dùng cái loại thuốc Pepcid. Pepcid là chúng ta thấy vào những cái thuốc mà chống tiêu chảy hay nó hơi sình bụng đó, cũng trị được cái con cúm Vũ Hán nữa, kính thưa vị. Họ nói là uống cái đó cũng ok, mà thật sự tất cả những trang mạng xã hội truyền thông đều nói hết, nhưng mà họ không có dùng cái thuốc luôn, mặc dù trên counter chúng ta phải mua. Chúng ta phải vào mua cái Pepcid ở trong Walmart, Walgreens, CVS, tất cả đều có hết, chúng ta mua uống cũng được luôn. Họ nói rõ như vậy, mà không biết bây giờ họ cuối cùng họ phải dựa trên cái Gilead Sciences để mà cái giờ diện bào chế này chế thuốc cho họ. Nó có những cái politics như thế này, chẳng hạn như bây giờ họ nói là uống Pepcid đi, mà chúng ta ra mua uống mà lỡ có chuyện gì đó thì chính phủ sẽ chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Còn nếu mà CDC nói ok thì FDA nói ok rồi đưa qua Gilead thì Science, tức là những cái từng khâu như vậy họ sẽ đưa cái trách nhiệm qua chỗ khác, chẳng hạn như FDA đưa trách nhiệm qua Gilead. Khi mà Gilead sản xuất thuốc mà uống có bị gì đó thì Gilead chịu trách nhiệm, vì anh là công ty sản xuất thuốc, tại sao người ta uống thuốc chết, chứ không phải là FDA. Và FDA lỡ có chuyện gì đó thì lại đổi thừa là anh CDC, vì cái anh đưa cái green light cho tôi, anh đưa bật đèn xanh cho tôi mới làm. Thì CDC mà có chuyện gì đó thì sẽ quay trở ngược lại, nhưng bác sĩ tại sao thử thuốc mà không đúng. Nó nhiều cái như vậy, ví dụ nói sơ sơ vì hiểu rồi, tức là Hoa Kỳ nó có những cái ràng buộc như vậy, nó làm cho chậm trễ lại cái thưa quý vị. Ngày mai, bản tin kế tiếp thì cho biết rằng thứ hai này, quý vị nào đi Costco, tức là ngày 4 tháng 5, chúng ta phải chuẩn bị là phải đeo cái khẩu trang để chống cái lây lan cúm Vũ Hán. À, cái vấn đề này cũng hơi lạ. Thật sự nhiều người nói rằng tại sao phải đeo, đã mở ra tức là đã có sự lạc quan rồi, tại sao phải đeo? Thì Dũng nghĩ rằng đeo hết luôn, bắt buộc phải đeo hết luôn. Quý vị nào mà có tiệm nào cũng cần biết, đi vào tiệm phải đeo khẩu trang. Cái lý do không phải chúng ta sợ một phần thôi, nhưng mà cái phần lớn đó, Dũng đã giải thích quý vị lúc đầu, chúng ta cố gắng cùng nhau hợp tác để hạn chế cái sự lây lan con cúm Vũ Hán này càng nhiều càng tốt. Khi mà nó không lây lan trong lúc mà Hoa Kỳ mở reopen trở lại đó, mà nó không có tăng lên đó, cái số người bị nhiễm đó, thì chắc chắn vào 15 tháng 5 tới đây hoặc là vào cuối tháng 5, Hoa Kỳ sẽ dỡ toàn bộ cái lệnh cấm này, quý vị. Vì không còn có lây lan nữa, tại sao phải bắt buộc người dân phải ở nhà? Còn quý vị mà cứ chủ quan đi ra không cần đeo khẩu trang, không cần rửa tay, không cần sanitizer tay mình đó, mà lỡ có số lượng người mà nó tăng lên đột biến đó, thì chắc chắn không ai giúp được quý vị sẽ bị lockdown một lần nữa, thì nó mệt mỏi lắm. Nên để Dũng khuyến khích quý vị đi ra, ai nói gì nói, cứ đeo khẩu trang, cứ sanitize cái tay của mình khi đi ra đi vào những nơi shopping center, no problem, cứ làm y như vậy để giúp cho cái lượng lây lan nó không có gia tăng, thì cái sự reopen cả nước Mỹ trở lại nó sẽ rất là sớm, quý vị. Và chúng ta nhớ, những cái người con nít dưới 2 tuổi sẽ không cần đeo khẩu trang nếu chúng ta vào Costco. Và một người, một cái thành phần nữa, tức là bị bệnh, thứ hai là under cái medical condition, chúng ta không đeo khẩu trang. Hay những người mà đang thở oxygen mà đeo khẩu trang nữa chắc chết chắc, nên những người đó thì không cần đeo khẩu trang. Chúng ta nhớ nha, còn tất cả còn lại là bắt buộc phải đeo khẩu trang khi chúng ta vào Costco. Cái câu hỏi đây là không biết Costco có provide, tức là có provide là có cung cấp cái khẩu trang hay không, hay là mình phải tự đem theo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta cầm theo một cái khẩu trang bằng vải mà chúng ta tự may đó, cầm theo, hoặc là họ nói rõ luôn không cần phải khẩu trang, nhưng mà chỉ cần một cái nạc gì mà che cái mặt chúng ta thôi. Chúng ta có thể lấy một cái khăn choàng đeo xung quanh cái che chừa hai con mắt ra cũng được luôn. Cái đó cũng ok nha quý vị, cũng acceptable nha. Tức là họ nói là whatever mà face covering, tức là chỉ che cái mặt được rồi, không cần thiết làm cái khẩu trang. Vào ngày thứ hai tới đây, chúng ta đi Costco thì sẽ bắt đầu áp dụng cái luật này. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, bản tin khá là quan trọng. Wow, quý vị nhớ một điều là chúng ta, quý vị nào đang nhận tiền thất nghiệp, tức là unemployment benefit, chúng ta có thể bị mất nó ngay sau khi mở cửa trở lại, reopen. Wow, several states, ngay cả Iowa và Texas đã warning rồi, quý vị cũng đã nghe rồi, có thể những cái cơ quan truyền thông cũng đã nói cho quý vị rồi, hoặc là quý vị đã coi báo Mỹ rồi cũng đã nói rồi. Tại vì như thế này, trong thời gian mà chính phủ đóng cửa, gọi là shutdown, thì họ có nói rằng chủ nên trả tiền cho nhân viên của mình qua cái chương trình PPP, Forgiven, cho những cái cơ sở thương mại dưới 500 người để mà trả lương cho nhân viên của mình tạm thời 1-2 tháng. Chính phủ sẽ trả cái đó, nhân viên không cần phải xin unemployment. Và nếu mà những cái cơ sở thương mại không có khả năng trả, thì nhân viên có thể xin unemployment. Nhưng mà unemployment đó là gọi là temporary thôi, chứ không phải là công ty đó đuổi quý vị, hay là công ty đó bị đóng cửa thất nghiệp, hay là bị bankruptcy. Nhưng mà khi chính phủ nói rằng cái tiểu bang mở cửa trở lại, nhân viên phải đi làm trở lại, mà quý vị refuse return to work, là chúng ta mất tất cả, mất tiền benefit về unemployment, mất luôn 600 đồng tiền thâm luôn. Đó là cái tiền mà cho over của cái tiền benefit quý vị có, dù như unemployment một tuần được 500, cộng thêm 600 đồng nữa là 1.100, thí dụ như vậy, thì tất cả cái đó thì bị mất hết. Lý do vì chúng ta không đi làm. Nhưng chưa xong là quý vị có thể giữ được cái benefit này với điều kiện là chúng ta, tức là remain eligible for unemployment under special programs. Chẳng hạn như quý vị đó đang bị nhiễm cái con cúm Vũ Hán, vì ở nhà và có cái health providers, bác sĩ chứng nhận là quý vị đang self quarantine, không đi làm. Đó là một đầu tiên. Cái thứ hai là quý vị nào đang chăm sóc con mình vì trường học đóng cửa, không đi làm được. Đó là hai lý do chúng ta có thể giữ được cái benefit. Nhưng mà khi trường mở cửa trở lại thì chúng ta sẽ mất, hoặc là những người nào mà bị cách ly mà khỏe trở lại thì coi như chúng ta cũng bị mất luôn. Vì thế, quý vị không, họ nói rằng không thể nào stay home để nhận tiền health, tiền unemployment benefit nếu tất cả đã mở cửa trở lại. Chúng ta từ chối, chúng ta refuse, chúng ta nói ồ tôi đi làm vì tôi sợ. Họ không nói rõ luôn nha. Nếu mà general concern about để lây nhiễm cái con cúm Vũ Hán này thì nó không có là chính đáng. Nhớ nha, đó là cái concern about expose coronavirus thì nó không có được chính đáng. Còn ngoài ra hai cái thì cũng có gửi vị đó. Thứ nhất là chúng ta bị cách ly vì chúng ta bị nhiễm cúm Vũ Hán. Thứ hai là con bị đi học mà phải ở nhà, chúng ta phải ở nhà chăm sóc. Hai lý do đó chúng ta có thể giữ lại cái unemployment benefit. Còn ngoài ra tất cả có thể sẽ bị mất hết, cái thú vị. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt là cái bản tin về thất nghiệp. Chúng ta phải nhấn mạnh lại cho tất cả mọi người, bởi vì phải nói rằng chính phủ họ biết tất cả những gì chúng ta suy nghĩ anh hả? Chứ không phải là họ không biết đâu, nhưng mà họ sẵn sàng giúp đỡ khi mà tất cả mọi business đều phải đóng cửa. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ đây thì khi mà tuần này bắt đầu 1 tây tháng 5 là tất cả bắt đầu quay trở lại bình thường, hãng xưởng bắt đầu đi lại bình thường, chỉ trừ có nhà hàng hoặc là tiệm nail, tiệm tóc đó. Nail tóc thì đang chờ, còn tiệm nhà hàng thì nhiều khi người ta mở cửa nhưng mà cái số lượng khách không có đầy đủ đó, chỉ có được 25%, cho nên họ cũng còn châm trước tí xíu. Nhưng mà nếu chúng ta đi làm hãng xưởng mà hãng mở cửa mà bây giờ kêu chúng ta đi làm mà chúng ta từ chối thì cái điều này là không có chấp nhận được. Cho nên rằng cái này là công bằng thôi anh hả? Họ nhìn, họ thấy trước được, ngay cả họ đọc được cái suy nghĩ của chúng ta luôn hả?
Cái đó thì bình thường thôi, bảo mình cũng thấy rõ rồi. Có nhiều người thấy rằng tại sao phải đi làm, why have to go back to work, trong khi mà chúng ta nhận cái tiền benefit đó more than mà chúng ta đi làm. Hàng đi làm có 1.500.000 thì ở nhà nhận nó 2.000+ lần. Thì như Tiến Dũng thì cũng không muốn đi làm trở lại, tại vì nó benefit nó quá đã rồi, tại sao phải đi làm. Nếu mà con người thì có cái nhìn nó rất là đơn giản, là cái nào lợi thì tôi giữ, cái nào không có lợi thì tôi không đi thôi, không làm thôi. Thì rõ ràng như vậy, nhưng mà không phải có một cái gì sau lưng nó thúc đẩy. Chẳng hạn như lý do tại sao mà dầu thô lên, vì Tổng thống Donald Trump nói là không lên thì tao cắt cái quyền lợi là bảo vệ quốc gia của mình, của mày. Thì tự nhiên cái dầu thô đó lên, thì bây giờ nó là bây giờ không đi làm, phải không? Không làm thì cắt, thì không cắt thì không có tiền, phải đi làm. Đó là cái những cái mà chúng ta phải ràng buộc, giống như con nít vậy đó. Khi mà phải cầm roi để mới ăn, phải không? Nên chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ, phải nói họ không phải là họ khờ đâu. Nhưng mà sau khi mọi sự go back bình thường rồi, thì cái chương trình audit sẽ go trở lại. Quý vị nào đã làm gì thì họ audit trở lại cũng mệt lắm các quý vị. Tức là họ đưa ra rất nhiều, nhưng mà họ lấy lại cũng rất là nhiều. Những cái mà scam rồi đó, hay là chúng ta biết là fraud đó, tức là làm gian lận đó, thì chắc chắn sẽ lòi ra. Bây giờ trước mắt chưa gì hết á, là những cái công ty, những cái corporation trả lại đến 180+ triệu rồi. Tức là họ đã nhận một cách vô bừa bãi. Họ không có dưới 500 nhân viên mà họ cũng chẳng có thiếu tiền. Họ cứ lấy, cuối cùng họ phải trả lại đến 180+ triệu. Mà là từ đó thì những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ đã bắt đầu có tiền. Thí dụ xin nhắc nhở quý vị nào mà chưa có xin tiền PPP, tức là qua cái SBA đó, thì chúng ta có thể apply qua nhà băng rồi, hay là qua những cái chúng ta sử dụng một cái merchant quý vị dùng, hàng như Square, chúng ta thì qua Square mượn tiền cũng được. Square giúp quý vị rất là dễ. Cái lạ là cái gì, chúng cũng coi những cái trang mạng, cứ lên thử coi đó, thì thấy rằng trước khi mà chúng ta nhận cái tiền đó đó, hay là chỗ này, chúng ta phải check một cái box mà có cái câu như thế này: anh chị bạn phải promise, phải hứa với tôi rằng anh chị chỉ dùng đồ của Mỹ và always support mua đồ của Mỹ. Wow, hay ha. Tức là ở dưới cái bản tự ký tên nữa, Tổng thống Donald Trump. Wow, tức là khi mà chúng ta mượn cái tiền để mà chuẩn bị giúp cho cái business, quý vị đó, vì sẽ hứa một điều với quốc gia, mà với cái sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump, là phải support đồ Mỹ và dùng đồ Mỹ only. Wow, chúng thấy hay đó. Nên quý vị nào mà chưa có nộp thì chúng ta thấy nộp bây giờ cũng không có trễ đâu, quý vị. Cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh đã đến với chương trình. Chúc anh cùng quý vị chúng ta có một buổi sáng thứ năm thật hạnh phúc, sức khỏe và vui tươi. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng ngày mai thứ sáu.